Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Những món quà quý giá. Người ta kể rằng tại thành phố kia, trong một đêm có quân gian đột nhập vào một cửa hàng bách hóa sang trọng. Nhưng thay vì phá hoại hay lấy cắp hàng hóa, bọn họ chỉ làm một việc mà tự cho là thích thú nhất. Họ tráo đổi các nhãn giá tiền trên hàng hóa. Sáng hôm sau, khách hàng vào cửa hàng này vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì chiếc áo lông chồn giá có 5 đô la. Trong khi đó, một chai kem bôi mặt giá tới 150 đô la. Chiếc ô dù giá đến 1.000 đô la. Thế mà chiếc nhẫn kim cương lại chỉ có 2 đô la. Dĩ nhiên là chỉ sau vài phút là nhà hàng này phải đóng cửa để nhân viên đổi giá lại cho đúng. Nếu không thì chỉ làm cho khách hàng hoặc bỡ ngỡ, hoặc ngạc nhiên hay là buồn cười. Bạn thử tưởng tượng có một thứ gì một hôm lọt vào đời sống của bạn, vào trao đổi các giá trị của bạn thì sẽ tạo ra những xáo trộn như thế nào? Thí dụ như những thứ tạm thời bỗng nhiên lại trở thành quý giá hơn những thứ tồn tại cho đến vĩnh hằng. Những gì thuộc về vật chất bỗng lại mang giá trị cao hơn những gì thuộc về tâm linh. Có bao giờ bạn cho rằng cộng đồng quan trọng hơn là gia đình của mình không? Rồi có khi nào bạn nghĩ rằng thỏa mãn tham vọng cá nhân của mình là ưu tiên hơn nhu cầu của những người mình yêu mến không? Bỏ giờ cầu nguyện để đi xem một cuốn phim hay chăng? Chắc là có lúc bạn phải đóng cửa tâm hồn và suy nghĩ đặt lại các giá trị cho đúng. Đối với những người trong khu xóm, dù họ tốt hay không tốt, cũng phải ân cần. Đừng vội lên tiếng chỉ trích mà thông cảm nhanh chóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cầu nguyện xin Chúa cho họ có kiên nhẫn để sống bên cạnh nhà bạn. Đối với bất cứ ai bạn gặp, nên nhớ rằng mỗi người đều có một số gánh nặng khó mang mà chỉ riêng người ấy biết mà thôi. Vậy nên ta nên nói những lời thật tử tế mà đôi khi ta ngần ngại không muốn nói. Đối với cha mẹ mình, hãy nhớ đến những năm tháng, những cố gắng, tiền của cha mẹ đã đầu tư trong đời ta. Và hãy cư xử sao cho cha mẹ được vui lòng. Đối với vợ hay chồng mình, hãy nhớ rằng người ấy đã phải chịu đựng ta quá lâu, nên có những lời khen tặng chân thành. Thử đặt mình vào địa vị của chồng hay vợ mình và tự hỏi, nếu ta là người đó, ta sẽ mong đợi những gì khi gặp người phối ngẫu mỗi buổi chiều về. Đối với con cái, ta nên khen ngợi con một cách chân thành. Ta có thể không phải là cha mẹ hoàn hảo, nhưng hãy sống cho ra cha, ra mẹ, đáng yêu kính hơn. Nên nhớ rằng lúc nào con cũng cần đến chúng ta. Trong một thế giới đầy rẫy rối loạn và bất chắc, hãy cho con cái ta những giá trị đời đời trong lời Chúa. Trong một thế giới dễ lầm lạc, hãy giúp con cái ta bỏ neo nơi sự thánh thiện và nhân từ của Chúa. trong một thế giới nặng về khoa học, hãy dạy chúng về lòng tin. Trong những ngày mà luân lý xa lầy, hãy dạy chúng 10 điều răn có giá trị tuyệt đối. Trong thời đại mà vô mục đích trở thành một thời trang, hãy dạy cho con nhớ rằng mục đích chính của đời người là tôn vinh Thượng Đế và hưởng trọn niềm vui trong Ngài mãi mãi. Đây là những quà tặng của tâm hồn và tinh thần. Những người ta yêu mến bao giờ cũng trông mong các món quà ấy. Hãy cam kết là ta đem đến cho họ những món quà có giá trị vĩnh hằng này. Những công tác không hiểu. Tại Hoa Kỳ, một cô gái tên là Brenda một hôm được mời tham dự một cuộc thám hiểm trèo núi đá cao. Brenda rất sợ, nhưng cũng theo bạn đến vùng núi đá hoa cương dốc đứng để trèo núi. Bạn bè đã giúp Brenda mặc đủ trang phục, bám vào chiếc dây thừng, và theo lời hướng dẫn của bạn, cô leo lên. Khi đang lơ lửng trên không, bỗng chiếc dây thừng quàng vào mắt cô, và một contact lens, tức là kính đặt bên trong mắt, rất mỏng và mềm, bị bật ra và rơi xuống. Lúc ấy Brenda đang đứng trên mỏm đá nghỉ chân, hàng trăm thước cách mặt đất, và cũng hàng trăm thước cách đỉnh núi. Cô vội vàng tìm kiếm trên áo quần và vùng đá nơi nghỉ chân, hy vọng miếng contact lens bé như cái vảy cá rơi xuống đâu đó. Nhưng không thấy đâu cả. Brenda đang ở một nơi cách nhà khá xa và mắt mờ không thấy rõ vật gì cả. Cô cứ leo cho đến đỉnh núi và được bè bạn tìm kiếm rà soát một lần nữa, nhưng cũng không thấy bóng dáng contact lens đâu cả. Brenda ngồi xuống, buồn bã, thất vọng, chờ đợi những người cùng toán lên cả đỉnh núi, rồi leo xuống. Brenda nhìn các ngọn núi chung quanh và câu kinh thánh này đến với cô. Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất. Đó là Sa-cha-ri chương 4 câu 10 phần A. Cô cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa nhìn thấy tất cả các ngọn núi này. Chúa biết rõ từng hòn đá, từng chiếc lá cây. Chúa cũng thấy mảnh contact lens bé bỏng của con rơi nơi nào. Xin Chúa giúp con tìm lại. Khi cả đoàn xuống đến chân núi, họ gặp một toán trèo núi khác sắp lên. Một người trong bọn bỗng kêu lên, này các bạn, có ai mất contact lens không? Brenda ngạc nhiên đến nhận và hỏi người ấy đã tìm thấy ở đâu. Người bạn trả lời, tôi đang chuẩn bị hành trang thì bỗng nhìn thấy trên một tảng đá có con kiến nhỏ tha chiếc contact lens to bằng mấy chục lần thân hình của nó. Tôi đã ngăn nó lại và nhặt lên vì nghĩ là thế nào cũng có người làm mất. Brenda cảm ơn bạn và cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhận lời cầu nguyện của cô. Nhưng khi về nhà kể lại chuyện cho ông thân sinh của cô là một họa sĩ tranh hí họa, ông bèn vẽ một bức tranh nhỏ có con kiến đang tha chiếc contact lens quá to so với thân hình nó, với một hàng chữ dưới tranh. Lạy Chúa, con không biết tại sao Chúa muốn con tha vật to lớn này. Con ăn nó không được, mà nó lại quá nặng nề cho con. nhưng Chúa muốn con tha nó đi đâu, thì con sẽ theo ý Chúa. Áp dụng của câu chuyện này là giúp chúng ta cũng thưa với Chúa, khi phải gánh vác những trọng trách mà chưa hiểu kết quả đi đến đâu rằng: Lạy Chúa, con không biết tại sao Chúa muốn con mang gánh nặng này. Con không thấy ích lợi gì và quá nặng nề. Nhưng nếu Chúa muốn con gánh vác, thì con xin sẵn sàng. Không có gì lầm lẫn trong chương trình của Chúa. Một nhà thờ nọ có chương trình gửi hàng cứu trợ cho một vùng bị thiên tai tại Trung Hoa cách đây ít lâu. Một ông cụ già tên là Tim, trong khi đóng thùng giúp nhà thờ, đã vô ý để cặp kính lão của ông trong thùng rồi đóng lại. Khi đóng xong hàng loạt thùng như thế, ông mới nhận ra là mình đã bỏ quên cặp kính trong một trong mấy chục chiếc thùng mà không biết thùng nào để mở ra. Ông Tim rất bực vì sự vô ý của mình và sau đó phải đi ra mua cặp kính khác đeo. Một thời gian sau, có lẽ là mấy tháng, nhà thờ này nhận được thư của những người Trung Hoa trong vùng đã nhận được quà cảm ơn. Trong các bức thư bằng tiếng Trung Hoa này, có thư của một vị mục sư Trung Hoa viết rằng: Thưa quý ân nhân, trong những cuộc bắt bớ vừa qua, tôi bị tịch thu cả cặp kính và từ mấy tháng nay đọc kinh thánh không được. Tôi cầu nguyện mãi, bỗng một thùng quà quý vị gửi sang cho làng chúng tôi. Mở ra, trong đó có cặp kính. Tôi lấy đeo vào thì thấy hoàn toàn chính xác về độ, y như là kính đặt làm vậy. Tôi cảm ơn Chúa đã nhận lời tôi cầu nguyện và dùng quý vị gửi kính cho tôi, mặc dù quý vị không biết là tôi cần. Cầu Chúa ban nhiều ơn lành lại cho quý vị. Ông Tim đọc xong bức thư dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Anh và rất cảm động. Ông quỳ xuống cảm tạ Chúa và xin Ngài tha lỗi vì đã cầu nhầu nhiều về việc quên chiếc kính trong thùng cứu trợ. Đúng là không có gì vượt ngoài ý định của Chúa, kể cả những sai lầm của con người. Chúa thử thách đức tin của ta để ta nếm thử đức thành tín của Ngài. Chúa thử thách đức tin của ta để ta nếm thử đức thành tín của Ngài. Ta học được ý nghĩa thật của tình yêu khi nghĩ đến tình thương của Chúa đối với ta. Ta học được ý nghĩa thật của tình yêu khi nghĩ đến tình thương của Chúa đối với ta. Muốn phản chiếu ánh sáng của Chúa, đừng tìm đến ánh sáng sân khấu. Muốn phản chiếu ánh sáng của Chúa, đừng tìm đến ánh sáng sân khấu. Đức tin mong đợi từ Chúa những gì vượt mọi sự trông mong. Đức tin mong đợi từ Chúa những gì vượt mọi sự trông mong. Kẻ già hình có Chúa nơi môi miệng, nhưng thế gian trong lòng. Kẻ già hình có Chúa nơi môi miệng, nhưng thế gian trong lòng. Xin đọc lại. Chúa thử thách đức tin của ta để ta nếm thử đức thành tín của Ngài. ta học được ý nghĩa thật của tình yêu khi nghĩ đến tình thương của Chúa đối với ta. Muốn phản chiếu ánh sáng của Chúa, đừng tìm đến ánh sáng sân khấu. Đức tin mong đợi từ Chúa những gì vượt mọi sự trông mong. Kẻ giả hình có Chúa nơi môi miệng, nhưng thế gian trong lòng.